Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm, mùng 1 tháng 6 năm 2023. Thứ năm trong tuần thứ tám thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Justino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Tì-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong buổi trả lời trực tuyến các bạn đọc của báo điện tử Veni Express tại Hà Nội hôm 24 tháng 5 năm 2023 vừa qua, sau khi đoạt huy chương vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp và chuẩn bị cho sân chơi cúp bóng đá nữ thế giới, hai nữ cầu thủ Huỳnh Như và Thanh Nhã đều tin vào điều kỳ diệu rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể làm nên chuyện ở sân chơi đẳng cấp cúp bóng đá nữ trên thế giới. Quả vậy, chúng ta không thể chối cãi rằng niềm tin vào điều kỳ diệu trong cuộc sống chính là nền tảng vô giá giúp con người thêm nghị lực để kiên trì phấn đấu hơn trong hiện tại và lạc quan trước tương lai. Trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành anh mù bẩm sinh tên là Bartimê, khi anh tin tưởng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tội." Mặc cho những người chung quanh ngăn cản, thậm chí quát nạt và buộc anh phải im miệng, Chúa Giêsu đã nhìn rõ tâm lòng và niềm tin của anh, nên đã chữa lành để mắt anh được sáng. "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Thực vậy, anh mù Bartimê đã luôn ấp ủ, kiên trì với lòng tin vào điều kỳ diệu, nên đã được mãn nguyện. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Chúa Giêsu không những đã ban cho anh ánh sáng của đôi mắt thể lý, mà còn giải thoát anh mù khỏi bóng đêm tội lỗi và giúp anh lên đường với người trong ánh sáng đức tin. Với ánh sáng đức tin, anh mù Bartimê xưa kia này đã khám phá căn tính tích thực của mình. Anh đã trở nên thụ tạo mới trong Chúa Kitô, nhìn cuộc sống của anh và thế giới chung quanh anh bằng một ánh sáng mới. Anh không còn là một người ăn xin bị cộng đồng loại ra bên lề. Anh không còn là nô lệ của sự mù quáng và định kiến nữa. Hành trình được chiếu sáng của anh mù trong trích đoạn tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn sẽ là một ẩn dụ cho hành trình giải thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta được mời gọi bước đi trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Tội lỗi giống như một bức màn đen che mặt chúng ta và ngăn cản chúng ta nhìn rõ bản thân và thế giới. Nhưng ân sủng, ơn tha thứ của Chúa sẽ xóa bỏ bóng tối này và mang lại cho chúng ta ánh sáng mới một khi chúng ta hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng nhân quốc vô biên của Người. Với sứ điệp của tin mừng ngày hôm nay, xin cho mỗi người tín hữu chúng ta trong hành trình biến đổi nội tâm hàng ngày cũng bắt chước anh mù Bartimê, không cần nhiều lời nhưng biết phó thác bản thân cho tình yêu thương của Thiên Chúa là điều có thể làm cho cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết quả tuyệt diệu đến không ngờ. Kinh Thánh Giustino tử đạo cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bắt chước người mù trong tin mừng hôm nay, cũng như ơn hiểu biết sâu xa về Chúa Kitô của Thánh Nhân nhờ suy tưởng hầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại, để mỗi tín hữu chúng ta có thể được ánh sáng của Chúa Kitô bao phủ, đồng thời thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Amen.
Thưa đẹp bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống thương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, xin cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiến hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Trời gió thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài kiếm tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương. Ta tội người tim nặng buồn, mong về đưa lòng Chúa yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư gặp tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con xin tìm thấy an vui. Tay Ngài gạt lệ ướt trên mi, tay Ngài hợp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vời, tay Ngài chiều hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Nicaragua, lại thêm những vụ phạm thánh tại Nicaragua.
Tin Damasco, Syria. Hàng trăm trẻ sơ sinh Syria bị bỏ rơi.
Và tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ban Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn bế mạc lớp tập huấn cơ bản khóa 16. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Nicaragua. Lại thêm những vụ phạm thánh tại Nicaragua. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết lại xảy ra những vụ phạm thánh tại nước này. Đó là trường hợp nhà nguyện Đức Mẹ Fatima ở Campuzano, thuộc làng Nindiri, tỉnh Masaya, đã bị một nhóm người vô danh tháo gỡ nhà tạm đựng mình thánh chúa và vứt bỏ tại một khu đất gần đó. Linh mục Jesus Silva, cha sở giáo xứ thánh Anna de Nindiri ở địa phương, nơi có nhà nguyện, tố giác như trên. Trong phúc trình gần đây của nữ luật sư Martha Patricia Molina, người Nicaragua với tựa đề Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bắt hại, có tố giác 529 vụ tấn công giáo hội công giáo tại nước này kể từ năm 2018 khi bùng lên những vụ phản đối chống chế độ độc tài của vợ chồng tổng thống Ortega Murillo. Từ đầu năm 2023 đến nay, người ta ghi nhận 90 vụ phạm thánh. Trong năm 2020 đã có vụ xúc phạm chống lại một nhà nguyện khác cùng thuộc làng Nindiri. Tại đây, những kẻ phạm pháp đã ăn trộm tiền bạc. Nữ luật sư Molina cho biết, trong 5 năm đã xảy ra những hành động thù nghịch, bắt hại, vây hãm, xúc phạm, tàn phá, bắt cóc, trục xuất, tịch biên và cầm tù của nhà nước Nicaragua chống các chức sắc và giáo dân công giáo. Phúc trình cũng nói rằng trong năm 2018, giáo hội công giáo tại đây đã bị 84 vụ tấn công, năm 2019 có 80 vụ, năm 2021 bị 59 vụ, năm 2020 59 vụ, và nhiều nhất là 161 vụ trong năm ngoái, năm 2022.
Tin Damasco, Syria. Hàng trăm trẻ sơ sinh Syria bị bỏ rơi. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, hãng tin công giáo Asia News ở Roma đưa tin rằng, vì tình trạng chiến tranh, hàng trăm trẻ sơ sinh ở Syria đã bị bỏ rơi từ năm 2021 đến năm ngoái 2022. Trung tâm Syria về công lý và trách nhiệm cho biết con số trên đầy, nhưng trong thực tế, rất có thể số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn cao hơn nhiều. Theo ước lượng của một viên chức của trung tâm này, 20% các trẻ em ấy sinh từ những người phụ nữ bị tống tiền tình dục hoặc có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nhiều trẻ sơ sinh được tìm thấy trước các nhà thương hoặc các đền thờ Hồi giáo, nhưng việc nhận con nuôi là điều bị Hồi giáo cấm. Những nguyên nhân gây ra thảm trạng này là vì nghèo đói, cưỡng bách di cư hoặc hôn nhân sớm. Báo L'Orient Le Jour trích thuật một nhân viên thuộc sở y tế ở thủ đô Damascus nói rằng, tại những vùng do chính phủ Syria kiểm soát, người ta ghi nhận có 53 trẻ sơ sinh, gồm 28 nam và 25 nữ, bị bỏ rơi trong 10 tháng đầu năm ngoái. Các trẻ em được tìm thấy trong các công viên, cánh đồng, hoặc thậm chí trong những cái giếng nước. Ông Abdallah Abdallah, một công chức vụ dân sự, cho biết những điều kiện cam go do chiến tranh đã thúc đẩy con người bỏ rơi con cái mình. Từ khi được thành lập vào năm 2019, nhà trẻ em, một cô nhi viện ở Idlib đã đón nhận 26 trẻ sơ sinh, trong đó có 9 hài nhi hồi đầu năm nay.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ban Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn bế mạc lớp tập huấn cơ bản khóa 16. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 5 vừa qua, tại hội trường tòa giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, lớp tập huấn cơ bản, lãnh đạo Caritas và công tác bác ái xã hội thực hành khóa 16 đã được bế mạc với nghi thức sai đi do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự, kết thúc sau 3 buổi học liên tục vào các ngày thứ Bảy. Hiện diện trong buổi bế mạc gồm có 127 học viên, linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, nữ tu Elizabeth Phan Thị Thu Thảo phó giám đốc, ông Gian Batista Phạm Trung Thực trợ giảng khóa học, ban đào tạo Caritas, nhân viên văn phòng Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn và một số trưởng ban liên kết Caritas giáo hạt. Nữ tu Elizabeth đã thách hóa buổi học và giới thiệu giảng viên với các học viên. buổi học cuối cùng ngày 27 tháng 5 có chủ đề Công tác xã hội thực hành theo nhóm do giảng viên thạc sĩ Giuse Châu Hoàng Mẫn, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Cộng đồng giảng dạy. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11:30, học tập phương pháp phát triển dựa vào cộng đồng. Buổi chiều lúc 13 giờ học tập phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng. Cuối buổi học, đại diện các học viên đã ngỏ lời cảm ơn giảng viên, linh mục, giám đốc Caritas tổng giáo phận, quý nữ tu, các giảng viên cùng tất cả mọi người đã giúp cho khóa học được hoàn thành tốt đẹp. Sau đó, linh mục giám đốc Caritas đã chia sẻ cho các học viên hiểu về những chương trình, kế hoạch hoạt động của Caritas tổng giáo phận Sài Gòn, giúp các tân thành viên có thể hiệp hành với Caritas giáo phận. Lúc 16 giờ, Đức Giám mục Giuse đã chủ sự nghi thức sai đi. Chia sẻ với các học viên, Đức Giám mục Giuse đề cao mẫu gương phục vụ với lòng bác ái yêu thương của mẹ Teresa Calcutta và bí quyết sống của mẹ là cầu nguyện và gắn kết với Chúa. Đức Giám mục Giuse nhấn mạnh, đời người Kitô hữu chỉ có một mục đích, đó là tin Chúa, biết Chúa và yêu mến Chúa, đồng thời cũng làm cho người khác cũng sống như thế, bằng chính đời sống chứng nhân tông đồ của mình. Đức Thánh Cha Francisco nói, các việc bác ái về phần xác và phần hồn dành cho những người bé nhỏ nghèo hèn biểu hiện lòng ưu ái của Thiên Chúa. Đức Giám mục Giuse cũng cảm ơn linh mục giám đốc Caritas tổng giáo phận Sài Gòn, quý nữ tu cùng tất cả anh chị em đã cộng tác phục vụ trong Caritas, thể hiện lòng yêu thương của Chúa Kitô nơi việc làm của quý vị. Kế đó, Đức Cha Giuse lần lượt trao giấy chứng nhận đón nhận 127 thành viên gia nhập vào ban Caritas giáo xứ thuộc 11 giáo hạt trong tổng giáo phận, cùng nghi thức sai đi trang trọng đầy ý nghĩa.
Bản tin chiều nay của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu lần con quyết tâm trở về cùng Chúa tình thương, bấy nhiêu lần lại lắm lỗi, đã mê thói hư làm đường. Chúa ơi, tình Chúa bao la, tình Chúa thứ tha cho con. Bao nhiêu lần hứa tin chung thay đổi cuộc sống của con, bấy nhiêu lần chẳng thực thi, con theo Chúa vui tâm thương. Chúa ơi, lòng Chúa bao dung, tình Chúa đã nâng con luôn. Một lần nữa con trở về, dù rằng tôi con bao ê chề, trở về được Cha thứ tha. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu, đồng đà tình Chúa thương yêu.
Thánh Vịnh 52 vừa mang tính cách là một thánh vịnh giáo huấn khuyên răn về mặt luân lý, vừa là một thánh vịnh ai ca của cá nhân. Thánh vịnh này có 3 phần. Phần đầu tiên mô tả về trạng thái quanh co của một người bị cuốn vào đường gian ác bằng miệng lưỡi hiểm độc của mình, lừa đảo, gian dối, điêu ngoa. Phần thứ hai mô tả ý định tiêu diệt người hiểm độc của Thiên Chúa, khiến cho chính nhân phải sợ hãi, nhào cười và tách mình khỏi đám ác nhân. Cuối cùng, phần thứ ba nói lên sự phó thác, tin tưởng cậy dựa của tác giả Thánh Vịnh vào tình thương của Chúa, cùng với lòng biết ơn về những gì Chúa đã làm. Thánh Vịnh 52 mở ra cho chúng ta một con đường để chúng ta tránh xa lối nẻo gian tà mà bước vào đường lối chính ngay. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được ơn tin cậy và tình thương của Thiên Chúa, để chúng ta sống ngay lành thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả đặt vấn đề với kẻ dữ. Hỡi kẻ gian hùng khoe chi tội ác, suốt ngày ngươi tính kế hại người. Hầu cho ta thấy, kẻ dữ đã lãng phí thời gian và sức lực một cách vô lý khi làm điều ác. Và điều này đi ngược lại, hay nói đúng hơn, là chống lại lòng tốt vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành mãi muôn đời. Sự tốt lành của Thiên Chúa đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Sự xấu và điều ác luôn tìm cách hủy diệt tất cả và chống lại Thiên Chúa. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh vạch trần bộ mặt thế lực chống Thiên Chúa là kẻ dữ để cảnh cáo họ. Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén, ngươi ưa điều dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật. Ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa. Lời Thánh Vịnh nhắc nhớ cho chúng ta về lời dạy trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ rằng, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Người ác không chỉ vấp ngã, mà còn manh tâm lừa đảo bằng cái lưỡi như dao sắc bén của mình. Miệng họ nói toàn lời độc ác điêu ngoa. Chính vì thế mà Thiên Chúa ra tay chấm dứt mọi sự nơi cuộc đời họ. Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, lượm ngươi đi, đem cất khỏi lều, và bứng gốc khỏi nơi dương thế. Lời Thánh Vịnh cho thấy quyền năng của Chúa mạnh hơn vô cùng so với bất kỳ thế lực xấu xa nào tự phô diễn. Lời ấy tha thiết mời gọi chúng ta phải chân nhận, phải suy phục quyền năng của Chúa, đồng thời biết được ý muốn của Chúa để thanh luyện tấm lòng và tâm trí của mình, tránh xa khỏi điều xấu, kẻo bị Chúa trừng phạt như những đứa ác. Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi, nhạo cười rằng, nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của, và khoe khoang mưu độc của mình. Những người công chính thấy ác nhân bị Chúa sửa phạt như vậy thì lo sợ. Họ tỏ lộ thái độ cười nhạo những người chỉ biết phó mình cho điều ác mà chối bỏ Thiên Chúa, tin cậy vào bản thân cũng như sự giàu có và khoe khoang mưu độc của mình. Chúa đã thẳng tay tiêu diệt những kẻ ấy. Trong sự hiệp thông về mặt tinh thần, chúng ta không dính đến với những tội mà kẻ ác đã làm. Tuy chúng ta ghét tội, chúng ta mạnh mẽ chống lại điều ác và các hoạt động của nó, nhưng chúng ta lại yêu người có tội. Đó là bản chất của lòng bác ái mà Chúa muốn chúng ta thực thi. Mặt khác, hãy nuôi dưỡng tâm tình mà tác giả Thánh Vịnh đã cưu mang. Còn phần tôi, khác gì cây ô liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa? Tôi xin cậy vào tình thương Thiên Chúa, mãi mãi đến muôn đời. Phần thứ ba của bài Thánh Vịnh đưa ra một bức tranh về một tình trạng hoàn toàn trái ngược. Tình trạng tìm kiếm và yêu thích điều tốt của người lành. Người lành được ví như cây ô liu xanh rờn, sống động, tươi tốt và sai trái trong nhà Đức Chúa. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa tượng trưng cho hạnh phúc bền vững và tấm lòng không đổi thay của người hiếu trung. Họ luôn tin cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Suốt cả cuộc đời của họ là lời tạ ơn, bởi vì họ tin rằng Chúa đã ra tay. Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay. Trước mặt những người hiếu trung với Chúa, con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. Lạy Chúa, xin làm cho con được thật tình yêu mến Chúa, để không bao giờ yêu thích sự gian tà. Xin làm cho con luôn tin tưởng vào lòng Chúa yêu thương, để không bao giờ cày dựa mình nhiều tiền lắm của. Xin làm cho con thành gốc ô liu xanh rờn trong nhà Chúa, để cùng với Đức Giêsu, con sẽ tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Chúa thấu hiểu tâm trí con, bao lần lạnh cứng lì chai. Không trung thành lời thề ước, tim con đã xa tình Ngài. Chúa ơi, này trái tim con, xin đổ xuống ơn tràn đầy. Một lần nữa con trở về, dù rằng tôi con bao ê chề, trở về được Cha thứ tha. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu, đậm đà tình Chúa thương yêu. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu, đậm đà tình Chúa thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.